muốn chôn cũng được mà muốn thiêu cũng được, tùy thích. Nếu cụ đang sống và cụ bằng lòng trả pháp và cụ bằng lòng giúp đỡ mọi người, rồi trong lúc gần chết cụ hiểu được cụ không có vay nhiều của thế gian, cụ những ăn thay vì ăn uống, thì lúc đó cụ đi thiêu nó không sao. Còn cái này cụ đang vay của người ta, rồi bây giờ sau này cụ đi thiêu rồi cứ thiêu rồi thì mảnh đất này nó cũng thiếu pháp. Cụ thấy chưa? Bởi vì cơ thể của cụ là kim mộc thủy hỏa thổ. Tuy rằng mình chôn chết dưới đất nhưng mà cái ngành nào nó chuyển cho cái ngành đó. Bởi vì mình vay từ từ, phải trả từ từ cái thể xác của mình thì nó tốt hơn. Mình chấp nhận cả. Thay vì mình chối, mình đâu. Cụ thấy chưa? Đó. Thì cái đó cũng tùy thích của mọi người. À, muốn đốt cũng được. Mà không đốt cũng được. Nhưng mà tôi thấy rõ rằng cái đốt nó không có lợi cho mình đâu. Mà cái chôn nó lại có lợi hơn cho mình đó. À. Bởi khi ta chết ta đâu có cần. Bởi ta mượn cái phương tiện này ta đi rồi thì ta chết rồi ta phải trả lại cho mảnh đất phù sanh. Thấy không? Cụ thấy cái chỗ nào mà có mồ mả, có chỗ chôn, có thể xác, có này kia cái nọ thì cây cối nó đâu đó. À. Thì cái luồng điện nó phải chuyển qua. Cây cối nó cũng là phần giải tán và được chuyển qua lần lần. Cái định luật quá quá xanh xanh của trời đất nó phải vậy. Khi mình đi rồi thôi mình không cần nghĩ đến những điều đó nữa. Tùy phương tiện của gia đình, muốn chôn cũng được mà muốn thiêu cũng được. Nhưng mà mình phải giải thích rõ là tôi bằng lòng chôn để tôi trả nợ. Nha.
Thưa thưa thầy, có câu hỏi là người mất đi nên chôn cất hay là thiêu, sự lợi hại của việc chôn và sự lợi hại của việc thiêu.
Nếu người có tu thiền và ý thức được con đường giải thoát, mình thiêu tốt hơn. Còn người đời mà không ý thức được cái chuyện giải thoát là nên chôn, nó phải chịu cái luật sanh pháp. Nhà được sanh các gia đình chôn, nhiều khi chôn gia đình ổn định, ông bà tôi chôn được cái việc tốt, con cháu sẽ làm ăn phát đạt, cái đó là nội khoa tâm lý nó được phát triển. Còn nhiều khi chân đốt nó nói, bà có tội gì đâu mà đốt, có tội nghiệp rồi này kia thế nào, trách mắt lẫn nhau. Cho nên bây giờ cái văn minh người ta thấy hướng về energy, về điển, thì cái xác chết nên đốt tốt hơn.
Dạ thưa, nếu biết, ví dụ như nếu biết chôn là tốt mà người mất mất đi và dặn con cháu là nên thiêu, thì con cháu phải làm sao? Con nên chôn cất theo lời dặn của người mất đi hay là thiêu, như vậy là làm ngược lại ý của người mất đi?
Người mất không? Yêu cầu tùy chút thì sao mình làm y vậy thôi.
Thưa thầy, có phải chôn tốt là vì trả nợ con tùm vật vật không ha? Ví dụ như đất nước gió lửa, mình trả về với đất nước gió lửa không hả?
Được. Chôn thì nó thuận theo cái đường lối của ngũ hành. Nhưng mà có sanh và có thắt. Khi chôn là phải lựa tại địa lý rồi coi chôn cái phương hướng phải để đứng đắn. Cái phương hướng mặt trật là nó cũng hại gia đình. Tin nơi đó nó phải chuyển chạy về cái luồng điện đó. Còn mình đốt là thôi. Không có gì hết. Có gì cũng quá giản.
Thưa thầy, có phải khi mất đi mà nếu người mất đi đó có hiến các bộ phận cơ thể cho khoa học y hay là y khoa đó là không tốt, có phải không thầy?
Không sao hết, không ăn chung gì hết. Được chết là mình còn để như chút gì thiêu đi. Trong can trì chế tận mình sẽ cho họ cũng không sao hết. Bởi vì mình tu, mình đã nắm được cái nguyên điểm, mình có sợ.
Thưa thầy, câu hỏi chót là về pháp luân thường chuyển. Nếu mà thở ngồi trong sáu hơi mà dài một hay hai tiếng hay là dài hơn nữa thì thầy đúng hay sai?
Không có làm được một hai tiếng đâu. Hít cho đầy dúng đầy ngực tu nguyên bộ đầu thì được. Có nhiều người mới làm một hít một hơi vô một hai tiếng, cái đó làm được. Nó ngưng và nó tưởng nó hít, nó cũng thở phèo phèo vậy nhé. Có nhiều người nói tôi, nhưng mà 45 phút tôi hít vô không, 45 phút mình tôi tới tôi thử để bông gòn nhẹ nó rớt bông gòn không có hít vô, phải không? mình có thể thử để bông gòn này, khi mà hết chưa thiệt 45 phút thì bông gòn nó dính trong 45 phút. Không có.
Dạ, kính thưa thầy, con xin thầy xin dạy thêm người tu vô vi thực sự khi chết nên thiêu hay nên chôn?
Thật sự là nên thiêu. Tại sao cái nghiệp lực nó ẩn tàng nó sẽ tặng mình? Nếu chôn nghĩ lắm, nhiều người chôn rồi nghe tháng năm tới tháng thì con cháu điện cùng cũng có. Cái đó là mình tránh cái hậu quả. Rốt hết là tà ma đi ông linh nó không theo được nữa, thì cái phần hồn kia nó được nhẹ tiến hóa rồi được nhân quả. Lúc sống con người đã làm những sai quay thì tới đó là dễ chấp nhận hơn, dễ tu tiến hơn.
Giờ khi thiền xong rồi đem ra biển thì rải xuống biển, mình đứng ở cái bờ hay là mình phải bước một cái tàu đi ra?
Tàu bỏ giữa biển cũng được, bởi vì nhiễm là liên hệ với xung quanh, thì khi mà giải đó nó có tăng lên nó cũng nhẹ.
Cái gì
giải
thì có nhiễm gì?
Nhiễm pháp tâm.
Nhiễm niệm được từ chỉ đài.
Có nghĩa là
phải đọc tên
cái người chết. Đưa cho họ đi tuần án. Thì cái người chết là luôn luôn nó lạnh lắm, nó được thấm áp, mù lắm.
Chết rồi phải đi chôn.
Vậy con mới hỏi chồng con nhà giờ
không? Không cần coi vậy, tụi con có tâm. Xác chết ở chôn để nhà thứ chôn. Của đất, của thiên cả địa, con hiểu. Của thiên cả địa là gì? Tâm linh là của thiên, xác là cấu trúc bởi đường điện, vũ trụ quan bây giờ trả lại cho địa. Không có ăn gian giữ làm gì. Chết rồi phải đi chôn. Không nghĩa lý gì hết. Dứt khoát như vậy, cái tâm mới nhẹ. Mà ngồi người ta chết rồi mới... Mẹ em sống, sống như con khổ quá, con ăn được, ngủ cũng được. Cái chuyện đó là làm phiền thêm, gây nợ cho thế gian, không tốt. Nợ con có tâm con đi chôn được rồi, con có tiền thì mướn xe nó chở đi chôn, không có tiền thì mướn cái taxi chở đi chôn, có gì đâu. Có gì khó khăn đâu. Có thiên tả địa, tôi nói học cái cách mấy mà không biết cái hồn của mình là chết con chó chết thôi. Cái xác mà có ăn chung không có, bà có làm gì ác đâu. Tụi con thiếu nợ bà mà tụi con tu. Mà con tu là con trả nợ cho má. Má phải nhẹ, không có bao giờ nặng được. Mẹ của người tu không có nặng. Cho nên ở thế gian mà mẹ của tổng thống mà ai cũng kính nể, mà con hướng về Phật cố vấn nhân gian mà đâu có khổ. Mẹ cũng thăng hoa, tu chừng nào thì dòng hồn của mẹ được thăng hoa thì mẹ. Đó là báo hiếu, không có bất hiếu. Đừng có nghe người ta nói tục lệ này tục lệ kia tục lệ nọ rồi làm yếu thần kinh của mình. Mình có lãnh vực thanh tịnh, phải trở về với thanh tịnh, mình hướng tâm đi đâu vào đâu thì có hiệu lực ở đó. Thấy rõ ràng bây giờ con tu như vậy đó, bây giờ con ra đường con liếc thằng nào nó chạy theo liền á. Mình có điển á, dễ hút lắm á, nghe không? Cho nên chứng minh cái điển mình mạnh lắm á. Tôi cô gái yếu ớt mà tôi liếc cha nó chạy theo liền, phải được mạnh không? Cho nên con tập trung hướng về trời Phật, những con đi thẳng không sai, lúc chết cũng trở về với ánh sáng vô cùng, chứ không bị như ma quỷ đi u ơ rồi nó bắt đi đầu này đầu nọ, hành không có gì đó. Người vô duyên có gì, chết là ăn mừng không sao hết, buồn là cái tập quán thế gian. Còn nào giờ ý lợi mẹ, ý lợi mẹ mà không biết cái tâm của mẹ, ý lợi nó cái xác, mất cái xác buồn cái gì đâu. Bây giờ con có cái bóp mà mất cái bóp con buồn không? Phải buồn. Cái bóp mà cũng buồn chứ đừng nói mẹ. Mẹ chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn mà. Nó có cái tập quán âu yếm. Cho nên mình thấy mất mà thấy buồn. Nhưng mà mình chịu tu không có buồn. Không có gì buồn. Mẹ tôi không có mất. Mẹ tôi không có chết. Mẹ tôi lúc nào cũng ở trong tôi. Hành tu. Con nghĩ mẹ lúc nào cũng với con là con tu. Tôi như ngày này.
Thưa thầy, trong gia đình con
người
chết thì nên thiêu hay là chôn?
Thiêu là đối với người tu. Người tu có chấn thân khổ đạo, là việc nào? Thiêu
Một người sống để cũng có ngũ hành. Có một chỗ. Mà ở cái thứ văn minh này bây giờ chắc cũng không có. Chủ trương thiên. Thì chúng ta hiểu được chúng ta là người tu thiên. Mà người không tu thiên đâu có.
Thầy không biết được gì. Thì có thể chờ 3 ngày sau khi chết không? Tại vì có người nói chưa thiêu suốt 3 ngày thì hồn còn có cảm giác đâu.
Thiêu cũng phải để một tuần thiêu đến 7 ngày có 7 ngày có thấp.
Có thể khác điều gì? Má con thường hay có một mối lo là bị chôn mà chưa chết thật sự. Vì má con có đi xem phim hay có người bị chôn lòng vì chưa chết. Để tránh tình trạng đó, má con thường hay nhắc chúng con quả thiêu người. Con thường nghe đến thầy nói là người không tu thì không thì nên chôn để cho phần vía bớt đau đớn. Con xin thầy cho con lời tình giải. Cảm ơn thầy.
Không tu nhập thương thì thực thế gian làm sao mà làm được. Mình tu là đặc biệt ý chí mình dọn đường về quê sáng suốt phòng biển vững mạnh tiến hóa thì lớp không sao càng lớp càng nhẹ.
Người tu thì quả thiêu, còn người không tu thì theo cái luật trời người ta làm sao mà làm nhẹ chứ không phải là thiêu là nó đau cái gì hết.
Đúng là cái gì đâu, nó giải nghiệp.
Giải nghiệp.
Thì ở đời mình, người ta ăn thịt gà, mình cũng ăn thịt gà, người ta ăn cá, mình cũng ăn cá. Thì những trong linh nó theo sức ít. Mà ta nói mình đốt nó giải nghiệp. Thành ra gia đình mình không có bị nhìn đi. Tới cái năm chết nó xấu, chuyện này nhìn đi nợ người đó sẽ mang bệnh mà bắt cái chuyện được.
Mà đốt là nó quá giải hơn.
Đốt là không bị.
Kính thưa thầy, kính thưa bạn đạo. Tuổi nay tuổi cũng cao, mà đơn còn được. Không với tôi chứ nào mà cho được. Thành thử ra con cũng chẳng học quẹo quả. Bây giờ, tới cái ngày giờ chết, thì phía bên con, thì cần chết phải thiêu. Còn bên thầy thì thầy ngày hôm qua con nghe nói, thầy á thì chết tinh dụ gì thì chết thiệt thấy chôn. Con hiểu cái nào mà gọi phải là, nhưng mà con cũng chuẩn bị hai bên, bên thì thiêu thì cũng được mà bên là chôn cũng được, bởi vì con chuẩn bị cả rồi.
Cho nên bác thấy những cái gì của bác chuẩn bị là nó không có trúng đâu. Cái xác bác đang đứng đó đâu hay xác của bác đâu. Bác chết, bác tổ ôm nó đi chôn được. Bác ôm nó đi chôn được. Bác trả lời với con này.
Dạ, cái gì con ở xa, thành thử ra phải cần lo chuẩn bị. Chừng đó là nó sao cũng được.
Đó thì tự nhiên chuẩn bị làm gì. Thì bác đâu có ôm cái xác này đi chôn được. Có ôm nó đi được không?
Tại vì con thấy rằng Đức Phật Thích Ca đó chết thì thiêu. Mà con thì nói theo gương Phật cha mà con làm sẵn, bởi vì ở bên nhà thì có con có cháu, bên này thì có một mình.
Cho nên bác phải thấy rằng Đức Phật Thích Ca tại sao chết được thiêu, bác phải thấy rõ. Ngài đã tận độ chúng sanh và nhiều chúng sanh đã học hỏi nó Ngài và quý báu Ngài và thấy Ngài đã giải hết nghiệp tại thế gian, hy sinh cho tất cả mọi người. Thành ra mọi người muốn thiêu Ngài để ôm giữ đời đời trong cái hũ, trong cái mớ tro đó thôi. Đó là tâm phàm cung kính Ngài. Người ta mỗi người chặt một cây củi đốt thiêu mới có giá trị. Còn bác bây giờ bác bỏ tiền, bác mua hai chiếc củi đốt bác cũng không có giá trị. Vì bác chưa hành, chưa cứu độ chúng sanh.
Đức Phật có dặn rằng khi ta tích rồi thì thiêu.
Thiêu là Ngài thôi. Bây giờ ông thiêu đứa, dành cái tay đứa, dành cái chân đứa, dành cái áo, ông phiền lắm, thôi mày đốt tao cho rồi đi.
Dạ tốt thì
đó
thì Ngài cho chia ra cùng mỗi chùa.
Không phải đâu, Ngài không có làm cái đó. Chúng sanh chia rồi nói Ngài đó, bác đừng có lầm. bác đem bộ xương cột cái bác gì bắt đốt, cứ đốt 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 hết rồi nó cũng nhỏ nhỏ một hộp ở trong đó rồi khi
xá lợi
cái xá lợi là cái tâm thức của bác, luồng điển mô ni châu của bác được đảnh lễ Phật và nghe Phật giảng, xá lợi không có ai ôm nó được, mỗi người đều có một cái xá lợi. Phải hiểu chỗ này về điển quang. Còn bác mà bây giờ chưa chết rồi bác còn lo thế xác, sau này tôi chết tôi đi đâu, tôi làm gì, cái chuyện nó vô ích. Xã hội người ta lo cho bác, cái ân nghĩa của bác sẽ lo cho bác. Bác hiểu không? Ân nghĩa là ai? Con cháu đồ nó lo, nếu có con cháu. Còn bạn nếu không có con cháu thì bạn đạo vô gì nó lo, nếu bác tu gì vô gì. Nếu bác tu về chùa thì hội tinh tế người ta cũng lo.
Dạ thưa bác, vô gì con chưa thấy là cái gì.
Không, không sao. Nhưng mà bác cứ nằm ì đó, tôi chết rồi, ông cứ kêu vô duy thì nó cũng kêu xe nó đi chôn như người khác.
Dạ, nó còn mà tôi vô vô duy tới nay thì tôi cũng để ý bên đó nằm để mình lo cái tuổi già. Bởi vì con cháu ở xa, à, rồi chưa thấy bên vô duy nó lập cái kêu bằng cái hội gì đó, thành tử đó không?
Vì vô duy nó là cái xác của nó là hòa đồng của thế gian. Nó qua đây uống nước Mỹ, ăn cơm Mỹ thì người Mỹ muốn chôn nó chỗ nào cũng được thì xã hội đã lập rồi, nó làm chi nữa? Xã hội đâu có bỏ nó. À nó chết rồi, cái người ta đem vô funeral rồi người ta làm cái rồi, nó có bà con tới đóng tiền của bà con thì người ta đem đến chôn cho cái hồn sơ sài. Rồi nó ăn bơ sữa nó phải trả lại bơ sữa thôi. Còn cái hồn của nó là chánh, đương nhiên nó đánh lo cho phần hồn nó. Nó tiếp tục tu và liên tục tu. Cái xác đó phải ăn chung gì? Xác là mượn của thế gian thì phải trả thế gian.
Con sợ thì cái xác chừng đó là bỏ hôn túi rồi họ dập bậy dập bạ.
Đâu có ai dập bậy dập bạ. Bác mà ngày thứ nhất, ngày thứ nhì mà không có xịt quá chắc vô là nó không chịu nữa. Mổ ruột bác ra hết trời dẹp hết, nó sẽ truyền nhiễm. Bác đừng có lo. Ông trời lo hết rồi, đâu phải vô gì có quyền lo cho
người ta. Con nghĩ rằng qua bên này thì bên nhà thì tiền cũng không thiếu gì, muốn gì được mấy. Nhưng mà qua bên này thì chính phủ cho ăn đủ không có dư. Thành ra muốn mà cho thì tiền phải nhiều.
Không ăn chung gì hết, tiền bao nhiêu bây giờ bác nó tao chết tập trung mấy người vô gì bên lo tao thì chắc nó cũng chôn đàng hoàng. Nếu mà bác viết lại, ê, tụi vô gì tao chết tụi bay chôn như ông Tám dặn ấy cũng được rồi, viết cái giấy để đó nó lo. Bởi vì tiền của ông trời nó đang cắt giùm ông trời, mà bắt tu đó ông trời cho tiền cho ông sát.
Lập cái bàn đó,
hả?
Nói chuyện là chết thì chôn hay là cái gì, có chuyện gì thì phải vô gì cũng sẵn lòng lo.
Không ăn chung, vô gì là hòa đồng, vô đi ăn cơm xã hội, chết thì có xã hội lo. Cho nên bây giờ bác nói, tôi mua Asuran, tôi mua Minh, miếng đất, tôi đóng tiền cho hội thương tế. Hội thương tế người ta lo, bác đâu có mất, mà bác cái hùng của bác đi về vô gì.
Qua bên vô gì từ nay là 5-6 năm rồi, thì con cũng nghe nói rằng, chết thì chôn, mua hai miếng đất sẵn.
Vậy thôi.
Và đều con nghĩ rằng em mua miếng hai miếng đất sẵn, tại rồi còn biết tiền chôn, nó không biết có tiền chôn.
Chôn mà không biết được chôn hay không, chứ miếng đất đó. Hay là di chuyển về Việt Nam chết rồi mới chôn. Đừng có lo.
Đi về Việt Nam thì đem xác về dù gọn hơn.
Bây giờ bắt tu, chỉ nghe lo phần hồn thôi. Cái xác không cần thể. Một còn sống ở xã hội này, mọi người đều làm việc và đóng góp cho chính phủ. Chính phủ có lo. Rồi mà cái chuyện làm ăn của chỗ tự do thế nào cũng dư được tiền cái hồn. Không có lo. Được, bác tháng nào hết tháng nay, nhưng mà rốt cuộc rồi bây giờ bác mua được đám đất đó đâu hết. Còn hai đám đất.
Hai đám đất. Rồi coi chừng chôn làm sao mua hàng nữa.
Ở mua hàng đâu có mấy năm đồng, tới đây mà hồi vô gì nó chôn nha.
Con hỏi thẳng thì cũng như là tại lắm cũng mà cũng
như. Rồi ăn chung.
Có không có tiền.
Ở đâu bao ngàn ăn chung. Chừng nào chết thì bác đừng có lo. Không phải xác của bác, bác mượn của Thượng Đế. Khi chết rồi Thượng Đế lo.
Dạ, hỏi cho đi sát cho con hỏi chú Lâm hoài, chú cũng nói vậy.
Để Thượng Đế lo, bác đâu có quyền lo. Bác không có quyền ôm cái xác của bác nữa. Bác đứng nó bác xuất ra, đứng lên cho bác muốn. Tới giờ nó cũng biết nó cũng thèm để ý bác nữa. Rồi bác thét rồi bác trang bác đi, còn có phụ mẹ nữa. Ừ, đâu có tội nghiệp.
Nó hỏi gì con xin kinh cái xác của con không? Hồi nào tới bây giờ con quý cái xác của con. Thành thử ra con có chịu đại đả nó mà không chịu hết vừa từ từ. Không dám cái gì hết, con sợ là nếu chết thì con chết không có hay lắm.
Đừng có sợ dữ đó. Khi mà bác chết là không có ai rước phần hồn bác đó, bác sợ. Hiểu chưa? Cái xác đừng có lo, nếu mà lo xác á, Tới lúc đó người ta rước mà bác không chịu đi là bác ở lại là ma quỷ thế gian. Bác nhớ cho đó không? Chết là đi. Còn cái chuyện mà mỗi đêm bác làm pháp luân thường chuyển đây là bác trả lại cho thế gian. Một con một cái xác nữa, cái xác này không phải tránh đâu. Cái thân điển nữa, bác hít thở ra vô đó là bác đóng góp cái tận lòng cái thân điển nó có. Rồi từ đó nó chuyển, nó sẽ hỗ trợ cho cái xác. Chứ không có lo, lo làm chi đâu.
Dạ, cái chuyện nó mang chung mình cứ ở nơi.
Ở nơi rồi rốt cuộc mà nó nghe má nó có chuyện nữa gì anh chung.
Dạ sao mà
nó ở đâu cũng tới được hết. Không có lo. Nhưng mà bác cứ tu đi. Rồi bác sẽ có con cháu là... đông, con cháu thiếu gì.
Thì con cũng lo.
Mỗi đứa chết con trai là có hồng
nữa. Giờ nào mà con không lo. Giờ nào con cũng lo tu hành.
Lo tu hành thôi. Bỏ cái vụ đó đi. Cái vụ kia không cần biết. Cái xác không cần biết. Thấy không? Cái xác là cái khám nó giam bác. À, bắt trụ trì cho đến ngày bắt ra đi thôi. Chứ không có nghĩ vấn đề đó là gì. Cũng như mấy ông vua bên Tàu, bác thấy không? Nó làm một cái mồ nó mấy ngàn năm không hư. Mà trong đó ngập ngà châu báu đào lên còn nguyên đem đi đâu? Thấy không? Bác có coi cũng thêm mấy ngàn năm không? Là cái bà đó toàn là lấy ngọc làm cái áo cho bà bận. Rồi bây giờ để qua mặt kính coi. Nó mới mở ra đâu có còn gì đâu. Có đem đi được không? Nhưng cái hồn bà phải bị đọa. Sử dụng nhiều quá, lo vật chất để củng cố cái thế xác, thành ra phàm tục quá thì không có bao giờ tiến tới biên giới được. Phải dùng cái ý niệm lo tu, tiến về biên giới, vì họ không hiểu phần hồn, họ cứ giải thích về cái xác cho bác, rồi bác mới lo đóng tiền này, đằng kia tiền nọ, cho hội để hỏi lo. Tôi đóng đây ngàn trước đi. Hiểu không? Rồi đóng ngàn trước đi. Sẽ chết đóng ngàn trước đi. Rồi rốt cuộc thằng nó ăn ngàn nó không chơi. Rồi bắt chết thì cũng vậy đó thôi. Vậy làm đi. Rồi bây giờ mình cứ việc tu. Khuyên được người ta tu cứ việc thiệt. Vay đạo trả đạo giúp đời. Cho người ta mở tâm mở trí. Cái đó là cái quan trọng. Còn cái xác không cần thiết. Xã hội lo hết.
Con cũng có cái tâm đó, tự nhiên ở xa con cháu không thể lợi xin đường được. Thì con cũng đến nhà nó, con ngủ một hai đêm con chuyện.
Nói cho nó nghe, vậy thôi. Còn nếu mà bác cần, khi mà tao chết, bác thương có chết thì các con vô gì chôn cho bác. Nó lo. Tiếng gì, thằng nào nói cũng có công ăn việc làm.
Thầy nói vậy thì con yên trí vậy.
Có lo.
Bớt lo chuyện. Thì con có sợ.
Nếu mà vô gì mà lo làm sao cất cái nhà to để cho ông Tám ngồi giảng thì không bao giờ có cái nhà này. Có cái thằng lôi thôi ngồi góc nó nói cất cái nhà đi. Nó nói con tiếng cất cái nhà đi. Nó có ít con ngàn bạc nó liễn nó thôi cất cái nhà cái nó cất thành này. Thì cho ai? Cho sự tấm gốc thức tâm của mình. Thấy không? Chứ không phải nói cho cái kế hoạch mà cất cái nhà cho thiệt to 200-300 ngàn. Thôi, nó miễn miễn bàn, không bao giờ có nhà. Thấy chưa? Rồi bác cứ tu đi, tùy cái duyên nghiệp của bác có sẽ có một cái mồ tốt, và có một cái chỗ tu tốt ở tương lai. Đừng có đem cái lo đó mà làm cho tối trí mình, hiểu không? Không có lo nữa, vui rồi. Tôi gặp vô di là tôi đi về trời rồi, tôi không có ở thế gian nữa, không có lo nữa. Thì lúc nào cũng bác cũng được nhẹ nhàng. Đừng có lo. Đó là gạt mình đó. Nhưng hôm nay bà gạt bà nhiều quá nè. Vui nữa không có sao hết. Biết được của ông trời lo. Ông trời không lo cho bác á. Bác đâu có hưởng được welfare. Đó, ông để ở Việt Nam mà hưởng gì. Thấy không? Cũng cho qua đây mà có cơ hội tu mới hưởng được welfare. Đó. Vào, bị cột ở trong cái cây, mần hoài cũng như cột ở trong cái cây nè. Nó cứ xỏ mũi cột trong cây, cứ làm hoài, không biết cái gì hết. Vậy bây giờ ôm cái xác hoài, vậy đâu có thấy thiên đàng ở đâu. Bỏ cái xác mới về thiên đàng. Còn biết nó nữa. Cứ nghe lời đó, bữa sau chết mà đi đâu, bắt tôi thưa nữa, ông Tám nói vậy đó, bây giờ mấy ông bắt tôi bỏ tụi tôi thưa ông Tám. Tôi chỉ tội chứ. Lo cái phần hồn thôi, mà quên phần hồn á. Là nguy hiểm á. Mất cái thức rồi, đâu có biết thưa kiện ai đâu. Qua bên kia nó chỉ đâu ngồi đó, mệt lắm.
Mình bây giờ ôm cái thức thì không có nghĩ đến những đề xác nữa. Đó. Ở đây là bác nói, tôi có tiền tôi đóng cho hội. Thực tế là cái hội là giúp đời. Cái đó là chuyện vui, chuyện làm phước. Được thì tôi nằm đó, không được thì nằm chỗ khác. Ai muốn đem đi đâu đem. Thấy không? Đó, đó là bảo hiểm đó. Đó là bảo hiểm, đóng rồi đó. Đó là bảo hiểm rồi đó. Cũng vậy đó thôi. Đó là bảo hiểm. Bác làm phước nhiều chừng nào đó là bảo hiểm, thật sự bảo hiểm. Cả gì do ông trời là bảo hiểm rồi đó.
Dạ, đúng rồi. Con có một điểm hơi thấp đó là vấn đề vô vi. Khi mà có đám tang hay gì đó rồi, rồi mình phải làm như thế nào cho đúng nó hợp cái lẽ của vô vi vậy thôi.
Hợp lẽ vô vi là mình thành tâm cầu nguyện hướng tâm về người đã mất. Đó là sự ấm khi người ta mất, ta rời khỏi cái xác ta lạnh lùng lắm. Mình hướng tâm cầu nguyện họ sẽ ấm. Cái đó là tránh. Còn còn làm cái gì bánh trái cũng không có nhận được cái gì hết. Cái đó là gia đình họ. Họ lên ác nghiệp lại, nhìn lại con cháu còn có hiếu. Mà ngày hôm nay tu về vô vi họ mừng. Họ hướng tâm về họ, họ ấm. Họ nhận được, nhận thức khách. Nó cũng như bây giờ nó gỡ phát là nó tới. Vậy đó.
Còn cái lễ, tự nhiên mình đi thì sao, mình tới đâu thì mình có theo người ta. Thì đương nhiên cái sự còn người đã làm. Tuy nhiên nếu mà để cho người vô vi mà đi đúng theo cái đường lối của thầy truyền pháp, thì nếu mà chỉ có một bạn đạo mà qua đời hay là thân nhân mà muốn theo hẳn cái nghi thức của vô vi thì mình làm như thế nào?
Mình giữ yên lặng. Nếu mà có sự hiện diện khi người ta chết, tôi đã nói trong cuốn băng ở Đức rồi, nghĩa là bắt đầu đang mượn những tập đưa cái dân hồn nó đi lên nhẹ hơn, thay vì nó xuất ra nó không có biết đường nào. Đó. Cái đó tôi có nói, có giảng trong cuốn băng rồi. Còn những người mà đi tới đám tang thì nhập hương tùy tục, coi cái gia đình họ hướng gì cái gì. Thì họ thắp nhang, mình cũng thắp nhang, họ quỳ lạy, mình cũng quỳ lạy, nhưng mà tâm mình tưởng người chết. Tâm thật sự muốn người chết được ấm êm, chứ không muốn người chết đau khổ. Cái đó nó giúp nhiều lắm.
Hồi trước con nghe thầy nói như là cái sự mà con sáu năm sáu nữ á, nó rất khó để mà
khó có trường hợp,
khó có trường hợp đó. Thì bây giờ đứng theo đúng đó thì
mình về mình cầu nguyện đó, mình cầu nguyện đó thì mình hướng tâm là cái điện năng nó chạy tới đó. Cũng như ba cô nhi đó, xuân mơ đó cũng được hưởng nhiều lắm mà.
Dạ,
chúng con xin ông Tám cho biết trong đạo Phật khi chết hỏa táng là tốt. Chúng con muốn biết khác biệt giữa sự chôn cất và hỏa táng.
Hỏa táng đối với người tu á, nó không có bận điệu chuyện đời, nó dứt khoát chết nên hỏa táng cho nên đi nhẹ đi nhanh. Còn người thường mà chết không biết tu không có gì, nó cũng vấn vương trong tình tiền duyên nghiệp rồi trở lại làm ma rồi xin quan âm xin này xin nọ độ người ta đó, những cái phần đó nó trở lại làm vậy. Cho nên người đời không thấy, bị lừa gạt từ cõi âm cho tới tình đời đều là bị lừa gạt không tiếp nổi. Cho nên thờ đủ thứ nhưng mà rốt cuộc đau khổ. Rốt cuộc không tiến, tới giờ phút lâm chung cũng không tiến được. Thế gian mới bày, chỉ theo Phật thì phải có ông này, ông nọ, tới đụng tin như này, thế nọ. Rốt cuộc rồi đâu có làm gì, phần hồn là phải chịu tội. Lúc nhân quả, lúc đương thời, chúng ta làm được tốt, kết quả chúng ta sẽ tốt. Có những người hiền rước chúng ta, còn nếu chúng ta người ác, vừa nhắm mắt là có người rước đi rồi. Nó phải chịu luật để nó tiến hóa. Thượng đấy là đạo cho địa ngục không phải ai. Cứu người. Con người mà không có cực khổ là không bao giờ phật thà. Con người bị hắc hủi, bị cực khổ, bị đau đớn. Nên chấp nhận sự thật thà là trên hết.
Một câu hỏi. Người mất đi được an táng bằng cách chôn dưới lòng đất hoặc theo con cháu bị ảnh hưởng chi phối như thế nào với thiện với nơi chôn cất?
Chúng ta thấy cái xác của chúng ta đây biết bao nhiêu nghiệp lực từ tiền kiếp. Nó truyền tới ngày hôm nay mà chúng ta phát triển không được về tâm linh. Phần hồn cũng không thấy rõ ràng là nghiệp lực bao vây mà thôi. Cho nên chết rồi, nên đốt thiêu nó, nên giải tất cả các nghiệp, không có lưu luyến. Cho nên ở đời, người Việt Nam, người Trung Hoa có nghĩa chết thích chôn. Có người nhiều người chôn đúng tuổi, con cái đúng tuổi, 40 tuổi là nó phải khùng. Vì cái sự sanh khắc của gia căn nó cũng còn. Nó lưu luyến và nó chiếu. Nếu thanh không nói gì mà trượt chỉ có phá hoại thôi. Gia căn bất ổn. Nhiều người điên mà không biết tại điên, khùng mà không biết tại sao khùng. Giải quyết không được. Nhiều yếu tố không phải đơn giản đâu. Cho nên chỉ có tu. Trong gia đình anh em có bị như vậy, mình tu, ráng cố gắng tu, thật tâm tu, hướng về vị Phật A-di-đà mà tu tiến, thì cái luồng điển chúng ta càng ngày càng mạnh, tự trường càng tốt, có thể ảnh hưởng cho con em. Tự phần hồn thức giác tu với chúng ta, nó mới giải quyết được cái trận đồ khùng điên của chính nó.
Người có tu khi chết quả táng cho rải xuống biển tốt hay mang vào chùa thờ tốt?
Mang vào chùa thờ, ai trách nhiệm? Cái ông đọc kinh đó, ông trách nhiệm. Không, ông sợ ma chết đi, làm sao ông trách nhiệm? Thì chúng ta nên rải biển của trời đất, trả lại trời đất. Biển, luồng điển của biển nó liên hệ với luồng điển của mặt trăng, dễ trở về với ánh sáng hơn.
Người tu vô vi khi chết rồi chôn cất như thế nào, hỏa táng được không?
Hỏa táng thì tốt. Hỏa táng nó khỏi chặt đất rồi bữa sau nó khỏi đạo mã. Hỏa táng cho rồi. Bây giờ càng người càng ngày càng đông mà kiếm đất rồi đạo mã.
Thưa mời chị Gấm.
Cho nên để tám chết là ổn. Ngày nào cũng có thắc mắc hết. Để tám mới chịu trả lời. Để tám học khổ mới chịu trả lời.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy, nếu mà người chết trong 3 ngày mình thiêu có đau đớn lắm không?
Cái xác chắc như thịt ra coi, thì theo á, nó còn máu đỏ, để chặt cho nó đen. Cái đó là khi mà chết rồi á, cái điển nó ly tán. Điển mới trợ cái hồn cũng vậy, ly tán, nó không có biết đau đớn là cái gì. Mà còn máu nó còn đau.
Nhưng mà trong 3 ngày không còn đau đớn.
Hết rồi. Sinh nữa.
Thế, nhưng mà em không chết như vậy thì mỗi ngày con khỏi cần nguyện trong hơn 1 năm khỏi cần.
Không, mình chỉ có mấy tuần thôi, 7-7-49 ngày dạ, tối mình
chịu,
rồi cuối cùng mình phải lo tu. Dạ. Thấy mẹ chết thì mình sẽ chết,
dạ.
Chết rồi tôi sẽ đi đâu, tôi cố gắng tu để tôi sáng suốt, tôi tỉnh táo một chút lúc chết.
Chứ khỏi cần cầu nguyện tên mẹ mình nữa.
Không có cầu nữa hết rồi,
dạ.
Mấy tuần đó xong, rồi để người đi học chứ. Khi mà bị tắt xuống Mỹ, trình diện là nó cũng bắt đi học. Mấy người kia cũng phải đi học. Cũng vậy á. Không có khác gì á. Ở dưới này, trên mặt đất này thay đổi computer, là dưới âm phủ ta cũng thay đổi vậy chứ. Tính âm phủ là chỗ là ấy, nó văn minh lắm. Nhưng mà nó dạy cho mọi người dứt khoát. Xuống âm phủ mới là dứt khoát. Không bị vạch cái tội trạng của mình là không chịu dứt khoát. Người nào cũng có tội xuống phải chịu cái tội của mình mới dứt khoát. Cho nên có cái luật nhân quả của trời đất.
Vậy bây giờ con khỏi nguyện cho má con nữa.
Thôi con tu là con cứu má thôi, là thiền thôi. Niệm Phật, hướng về trời Phật đi.
Dạ. Tại vì con nghe nói chết trong 3 ngày con muốn làm cho nó mau đó. Ta nói rằng không có coi tuổi coi gì hết, trong 3 ngày thì con làm cho xong. Bây giờ con nghe nói 3 ngày làm vậy bà già đau đớn lắm, thành ra con hỏi thử rằng ba con có đi con làm đó.
Ai nói đau đớn?
Bích Trân nói ai nói, thằng con bạn hò con hỏi lại.
Rồi nó biết ba đau chỗ nào,
nói,
đau tay mặt, đau tay trái.
Mấy cháu thôi cho ông liền theo
liền. Cái ốc mình là sáng suốt hỏi nó đau tay mặt, đau tay trái, nói rồi bây giờ đau chân, đau cái đầu.
Con nói bữa nay con đang hỏi thầy, Bích Trân nói một tuần lại thành con nói trời ơi má tôi vậy, má tôi đau, 3 ngày tôi đã thiêu rồi.
Không sao hết.
Dạ, cảm ơn thầy. Con
không ăn chung gì
vậy. Tôi làm bây giờ.
Tôi bây giờ chết rồi mấy bạn, nấu ăn cũng được. Chào chiên ăn không có sao hết.
Ngâm rượu
đây. Ngâm rượu uống cho nó đã, cho nó cắn tâm lắm. Bác sĩ Kiệt ngâm, cho bác sĩ Kiệt ngâm sát liền cho nó uống ngàn sống ngàn năm nữa.
Thầy ba, ba con mắt là con cũng làm y, cũng 3 ngày con khỏi.
Không sao, để cho nó sạch, cho nó xanh dòi vô, ai chịu được.
Nói nha, để tới một tuần là lâu quá, con sợ, nghe nó đau đớn, sợ vậy mình có tội lỗi.
Cho nên con người chỉ biết cái bề ngoài mà không biết hồn, lúc chết sẽ thấy khổ, thấy tắc thở. Tay chân cứng ngắc, ô cha bà tôi khổ, mẹ tôi khổ. Cứng ngắc rồi ông rơi cái nghiệp này, tiến về cái nghiệp khác rồi. Cắt miếng thịt là thấy rõ ràng à. Thấy nó đỏ, rồi để cho mấy tiếng, 3 ngày sau là thấy miếng thịt nó hết đỏ. Đi lên, không có đó nữa. Chỉ có tu điển mới hỗ trợ cho điển được thôi.
Khi mà mất thì cũng được chôn, nhưng mà bây giờ chính phủ Việt Nam thì họ không cho họ bắt đầu bằng thiêu.
Bây giờ phải tập ông bả niệm Phật mới quả thiêu được. Niệm Phật cho nhiều đi, kể mình chết đi, mình niệm Phật, mình sống với Phật, thì thiêu bớt cái nghiệp. Còn người không thiêu là tại sao? Vì nó chưa có thức. Cái nghiệp nó qua lại với gia đình sự liên hệ đó, thì nó có thể làm loạn với gia đình. Trước khi chết mình biết vậy, niệm Phật cho nhiều, kêu gỡ băng niệm Phật và niệm theo đó, cứ niệm ra nhiều, kể như mình chết sống với trời Phật hàng ngày.
Nếu mà mình chôn được, có phải theo nào có đi hay không?
Thì ở bên đó người ta cũng có thầy địa lý, người ta tìm cái phương hướng. Có mấy đứa con, tuổi tác của mấy đứa con, người ta tính ra hạp sinh khắc ở chỗ nào, cái chôn nó phải cần cái đó đó. Mấy đứa con còn sống, tuổi gì, bà chết thì tuổi gì, phải nằm cái hướng nào cho nó hạp. Có vậy đó. Ở bên Việt Nam đó, cái thầy địa lý đó giỏi gì lắm. Nó tính cho cái ra, mấy ông thầy Nam Mô trở lên, thầy chuyên môn đó. Một cách nghĩa đàng hoàng à, cái tuổi này với tuổi này nó hợp, mà trong lúc trông không có được nhìn mặt. Mà nếu nhìn mặt cái gì nó điên, người ta có chỉ rõ, cấm không cho nhìn mặt trước khi trông. Có nhiều người cũng cấm đi đưa nó.
Thầy, thật. Con cháu trong gia đình không có được nhìn mặt khi người mất.
Dạ, tùy theo cái tuổi. Khách á, cấm không cho phải lắm. Một cái giờ châu người ta có cái giờ châu, ta tính cái giờ châu. Nghĩa là kêu bán niệm Phật thiêu nên nó sướng hơn. Thế khỏi lo, khỏi đóng tiền cho thầy địa lý.
Thưa thầy,
chứ
ví dụ như là con ở bên này mà con bây giờ mình nhận Phật nhiều mà mình chết đi, mình thiêu có được.
Nếu mình niệm Phật nhiều, chết đi, mình thấy, mình nghĩ mình sống với trời Phật, không có sống với người phàm nữa. Tâm mình đã dứt khoát rồi, mình niệm. Chôn xác làm gì? Cho nó đốt đi. Không sao.
Thế thầy đốt rồi thì cái kia thì con có tiền mình làm như thế nào? Giữ trong nhà hay là sao?
Có nhiều người muốn cái kỷ niệm đó là giữ trong nhà, còn không nó rải giả, nó rải dưới biển, nó ăn xuống gì, nó bỏ mà. Đã giữ được cái tâm thì cái xác nó bỏ, không ăn xuống gì hết.
Thế thầy ngày xưa thầy có nói là theo bên vô vi có mấy người con trai thanh niên, mấy người con gái đứng hai bên
trong lúc lâm bệnh bên trai bên gái bên sáu người nha, đứng đó bật ấn tâm mùi niệm Phật. Con gái thì phải đội cái mũ xanh che lại, con trai thì đứng thường niệm Phật vậy thôi. Cái dùng khi chúng những cái tâm ứng gì niệm Phật đó là đưa cái hồn đi nó nhẹ nhàng trong giờ phút lâm chung vậy thôi nha. Bây giờ phút lâm chung á, sắp chết á, đứng mình đứng hai hàng là giúp cho cái hồn đi nhẹ.
Xanh blue hay xanh green?
Mà xanh blue gì cũng được. Xanh che cái đầu. Phải dùng bà đầu nó xanh. Đàn bà con gái gì cũng được. Đầu nó xanh. Để bên nữ, nữ giới.
Thế
thầy đứng quay mặt như thế nào? Đúng hướng cái xác nằm vậy mỗi bên sáu người được rồi.
Quay về người chết hay là quay đi ra?
Không, hướng về người chết, người chết ta nằm dài thì mình chia hai phần đứng đó. Niệm Phật. Rồi đưa cái dòng linh nó đi. Nhẹ lắm á, mấy người mà được dễ là phước lắm á, nhẹ lắm, đi nhẹ nhàng.
Sau đó thì cái xác nó mình
thiêu
đi,
xong mình đợi. Đợi thiêu đi, trôn đi đâu, không sao, ăn chung gì hết, lo cho cái hồn. Còn những người chết mà mình không thể đi đưa được thì mình ngồi đó như thường đó, mình cầu nguyện hồi hướng giờ họ cũng nhận được. Nhanh lắm.
Cái này đạo Phật thì người ta theo xong là cái bát cho chùa này đó, cái chuyện
thôi
đó
cho
mình chùa
nghe
tên
thì
có.
Nào, cái chuyện đó họ nói nếu không có đem về chùa thì mấy thầy chùa không có chuyện làm. Chứ kỳ thật là cái nghiệp mọi người có. Những người tu họ có quyền la giảng gia đình 20 ngày để thăm bà có phần hồn. Rồi họ đi thọ lãnh cái nghiệp tiến hóa. Thật tâm tu đó. Thì được cái đó.
Còn người thường người ta nói 49 ngày sao thế này?
49 ngày là làm chay bà con tề tụ. Để tưởng tới người chết để cho họ ấm áp thay vì họ lạnh lẽo. 7749 làm tân đó. Làm tuần. 7 ngày làm một lần.
Người ta chết hàng 4 ngày thì họ sẽ không còn ở trong thế gian này.
Họ phải theo cái định luật làm việc. Chúng tôi cần phải dẫn họ đi tới nhận cái tội họ. Để họ học và họ tiến hóa. Chứ địa ngục không phải chỗ ác đâu. Học để tiến hóa. Cho nên phần hồn còn xuống địa ngục là chứng minh đồng hồn bằng hồn bất diệt không có chết. Đừng lo. Nhưng ngục cũng học bài trở lại rồi trở ra khu bình dân cũng tiếp tục tu thôi. Mình cho nên mình hiểu rõ con người không có chết, cái hồn không có diệt thì mình không có làm điều khác. Nhất định không làm điều khác. Ai nói gì thì kể. Giết người mình không làm. Hại người mình không làm. Nói xấu người ta mình không thèm làm. Xây dựng cho họ thì được.
Thầy nói nhẹ nhàng nhưng mà con thấy nó đã xuống đi. Thọ tội ở dưới địa ngục thì chắc cũng dữ lắm.
Nó chính nó làm tội cho nó mà nó không thọ làm sao nó phát triển. Cũng như roulette anh đặt vô số 6 mà nó không vô số 6 thì anh chịu thua thì anh làm gì? Phải không? Cho nên tôi chơi cái bàn roulette tôi chỉ là rớt con số nào thì chịu con số đó để phát triển. Nếu mà không có chịu con số đó là không được.
Khi nào chết thì nên chôn và khi nào chết nên thiêu.
Đất chặt thì nên thiêu mà đất rộng mà chôn làm nên mộ đi cúng chơi, chỉ cứ đỡ ở đời. Còn ăn thua cái hồn, nhân quả phải nhớ.
Ông bà xưa có nói, sống có cái nhà, chết có cái mộ. Nếu cha mẹ quá bạc, đem thiêu thì cái vía ở đâu? Có bị lang thang không? Có nơi cư ngụ không?
Người tu mà biết được nguyên lý dù và sạch, biết hồn phía ở thế gian là tạm, xác cũng là tạm của thiên trả địa, thì không sao. Đối với người không biết còn lẫn quẩn, tâm ma ý quỷ nó lạng hoạng không có đường đi, cho người tu có đường đi rồi, ý lực đêm đêm họ tu không cần thiết người ta để làm gì. Choáng chặt chỗ và không giúp được ai.
À, xin thầy giải thích cho khi chết nên chôn hồn hay nên thiêu đốt?
Tùy theo hoàn cảnh, cũng như ở đây có đất đai thì nên chôn mà phải lựa hướng, chôn vậy cũng hại lắm. Ở đây người ta đốt đơn giản, đốt thì cũng xong, không có gì.
Khi xưa thầy dạy người chết nên chôn, gần đây thầy dạy người chết hỏa thiêu cũng không sao. Sự khác biệt như vậy là lý do tại sao?
Bây giờ ở Việt Nam mình có thầy coi phương hướng sanh khắc của gia can thì nên chôn. Còn ở ngoài này bây giờ nó không có cái phương tiện đó, nên thiêu cho nó tròn địa cho rồi. Bởi vì cái của thiên cả địa mà đâu có đem đi đâu được. Ăn thua mình biết tu thì có cái phần hồn thăng hoa thôi. Hồn lúc chết là hồn lìa khỏi xác, cái hồn không có ở trong xác nữa, thiêu đâu có sao. Ở Việt Nam là sợ con em, muốn con em phát triển phải có thầy địa lý coi có sanh hay là khắc. Cái tuổi của mình, cái tuổi con em mà cái giờ chết của mình, cái giờ con em nó có sanh khắc không, có nhiều ông thầy coi rồi mới xuống nguyệt, rồi coi hướng nữa, thì để cho gia đình nó phồn thịnh tốt lên. Ở bên này không có phương tiện đó là đốt rồi tốt nhất, chứ trông bậy bạ rồi làm gia đình điên loạn. Nếu mình tin trời Phật thì cũng có ngày giờ tốt tới giờ lành, ngày lành mình tiêu, không Mỹ nó đâu cần tiêu cho rồi. Còn ở đây mình cứ cầu nguyện lo tu thôi, nó đi lên à. Thay đổi, mình khi sống mình tu là mình đã chuyển hướng thay đổi rồi. Mình tự vượt qua những cái trở ngại, những cái tội trạng của mình cũng đã tự thanh lọc với được rồi. Thiền nhiều chừng nào thì Phật xóa tội là vậy. Phật sáu tội là sáu thanh nhẹ, khi mình hướng về thanh tịnh mà mình thanh tịnh đâu còn tội nữa, không còn tội nữa. Khi thanh tịnh không còn tội nữa.
Sau khi tiêu rồi cái cho đem về nhà hay là đem để vô chùa?
Để vô chùa cũng mất công, người ta tụng kinh chứ người ta đâu có hiểu gì. Rồi mình đem rải biển của thiên cả địa cho rồi, cũng có ôm làm gì. Cái tâm mình hướng về họ là tốt rồi. Hướng về cha mẹ rồi.
Thầy kính thưa Đức Thầy, trước đây đó thì Đức Thầy có dạy rằng khi mình chết đó, nếu mà mình chưa có làm được nhiều cái điều mà công quả ngày kia thì mình nên chôn, không nên thiêu. Nhưng mà gần đây thì Thầy có dạy là thiêu, xin Thầy giải thích rõ thêm để giúp cho các bạn đạo hiểu rõ.
Thiêu bạn đạo mình càng ngày càng đông rồi, mình cái điểm trên đầu họ tưởng như người chết đó, nó dồi dào, thì mình muốn sợ thiêu. Mình giải, mình giúp cho người ta được, mình trung hợp để mình giúp người ta được, nó lợi hơn cho người ta. Hồi trước ít người, nên nó phải từ từ nó giải, còn cái này mình có thể giải quyết được, không có sao. Càng ngày người càng đông được, mạnh lắm, không có yếu đâu.
Ngày 13 tháng 2 năm 1995, người đời chết hay làm đám ma lớn, nhiều người tham dự có ích gì không?
Thưa, đó cũng là sự cảnh cáo hay là báo tin cho người kế tiếp biết được trong lúc còn sống thiện ác ra sao, cũng là một cơ hội cho người đời được cảnh tỉnh, hướng về điều lành thay vì điều ác. Kể, sống không thác thiên chẳng lo tiền, của cải trần gian chẳng có yên, chia rẽ đường đi đều khác nghiệp, luân hồi nhân quả chẳng an yên.
Thưa Thầy, con người ta như vậy có hai phần, một phần vật chất và một phần về tinh thần, tức là phần tinh thần đó là phần linh hồn. Như vậy, thưa Thầy, đối với phái Phu Vi trọng về phần tinh thần để hướng lên với Thượng Đế. Như vậy thì, thưa Thầy, sau khi mà chết người Việt, thì cái phần xác đó nên chôn hay là nên thiêu như thế nào tốt hơn? Đối với những người mà có thể giải thoát trong cuộc sống và mỗi đêm họ được đi và họ làm chuyện như bằng hoằng đạo xả đạo trong cái tâm thức của họ, thì sau khi đi rồi muốn thiêu hay là chôn cũng không còn dễ đi. Mà những người nhưng mà chưa đạt tới cái sự cao siêu đó thì nên chôn hơn là thiêu.
Dạ.
Con người mà tự giải thoát được thì nó đã trả trước khi nó đi. Như tôi bây giờ là tôi một ngày cho ăn 1-2 chén cơm, nhưng mà tôi phải làm việc nhiều. Tôi trả cho khối thiên liên cũng như người đời. Đó. Thành ra tôi về Vô Vi cũng chú trọng hai nơi đời đạo sinh tục. Đời là thể xác của chúng ta. Cho nên chúng ta mượn cái pháp mà để cho cái thể xác nó được có trật tự và dồi dào và tươi trẻ, vung bồi sức mạnh để một ngày kia chúng ta ứng phó với những cái tình cảnh hoàn pháp gặp phải trở ngại. Cái đó, cái đời mà không lo xong thì cái đạo không bao giờ có, nhưng mà đời đạo sống tu.
Nếu sau khi chết, xác được chôn thì hồn còn có nơi về cho đến khi siêu thoát, còn nếu thiêu thì không có nơi về. Thưa Thầy, như vậy là đúng hay sai?
Ai nói không có nơi về? Bây giờ định luật luật nhân quả có, nó về nơi cái nhân quả mà lúc nó làm người, nó tốt hay nó xấu, thì nó về nơi cái chỗ trừng trị nó, để cho nó tiến qua đi lên, ăn năn hối cải. Cũng như xuống, ác, phải trở nên là một thú. Một con thú bao nhiêu kiếp? 10 kiếp, hay là 7 kiếp, hay là 6 kiếp, phải chấp nhận. Đó là học gì? Học nhịn nhục. Biết đau đớn mà cũng phải đi làm con thú. Con thú hành hy sinh rất cao. Xương, thịt, da cũng hy sinh cho người ta. Chứng minh đi đương tiền nó là không phải người hiền. Bây giờ nó phải hy sinh. Ngược lại chúng ta người tu, hạnh hy sinh không có, không bao giờ thành đạt. Tâm phục vụ và hạnh hy sinh không có, không có đức tính để tiến hóa. Nên tôi tu để tôi thụ lợi, tu để tôi kiếm tiền bỏ túi, ăn chơi. Cái đó là bị đọa địa ngục khi còn sống. Hoạn nạn sẽ tới tập.
Kính thưa Thầy, nhân tiện, giờ đầu hỏi thì già, tâm chết, lo công việc vân vân, đối với con thì con chắc là an toàn, bởi vì lúc sống mà không có cái đường đi thì nó vơ vơ, khi chết tập lắm, biết cái đường đi, con không biết đi nơi đâu. Còn khi con đã có pháp của Thầy thì con đã có một cái an bài đó rồi, không có lo, chỉ lo thiền, lo vui, biết cái nào mà tử cuối cùng là con chết. Con có cái gì mà lo, con nguyện trời Phật khi muốn chết cũng chết ngầu, khi lòng nguồn kiền hồn sức đi đường nó thích lắm, em không biết được hay không. Cái thứ hai nó có một cái sự mâu thuẫn á, Thầy nói rằng chắc con chết thì vẫn đốt đi, nhưng mà ở nhà mâu thuẫn giữa con nó nghe tắt cũng đủ sức mua, đủ cho ba mắt tôi việc mà không biết đâu có đốt mặt là sao. Mà họ bảo con chắc tới thành bộ, nhưng mà con thấy Thầy nói và con thấy việc đây thì con biết thì nó cũng để đốt được, con giúp cái chúng ta để có mà lý trí tới cuốn của việc mà để con cũng đốt hơn người lại con thì việc đốt con cho đốt giúp con được phải cho để con cứ tham lam chỉ chạy những thứ gì để cho đâu làm chết là lòng không bạn của mình
ở đời họ thích thì cho mua chơi thời gian rồi cũng bỏ sống đủ chuyện rồi họ cũng bỏ, không có làm gì hết.
Bây giờ con thì con cũng muốn Thầy, mà Thầy cũng không biết giải cũng nghe chết đâu cái đất cho con phạt.
Chết là bắt đâu còn trong xác nữa, mà kể như không nó muốn làm thịt cho nó kho nó ăn cũng chuyện của nó, với chuyện của bác hết rồi.
Tông tại
tụi bây kho bây ăn đi, không sao hết.
Đành ra,
cũng là tao ăn nhiều của đời rồi, tao cũng muốn trả hết cho đời cho tao mới lấy.
Tôi nhìn Thầy lỗi qua, Thầy lỗi bất cứ gì chỉ chết rồi.
Kho ăn đây, tụi bây kho ăn, ta ăn nhiều đồ của tụi bây quá, bây giờ cứ kho ăn lại về, sao ấy.
Cứ
cứ thả nổi rồi cái đó thì tình là người dùng.
Có gì đâu mất mà sợ.
Làm gì mà chứ giờ không kể nó được cực khổ.
Nếu tao giữ cái tâm, tụi bây giờ là cao tay đắng mà làm cho cái tâm tao loạn là tao sợ. Chứ cái tâm tao không có loạn, tao không có sợ.
Khi ta chết, cái hồn nó xuất lên mình cái vía còn ở lại trong cái xác chết. Khi mà ta chết rồi ta tiêu liền cái xác nó rồi có sao cho cái vía.
Cái đó là mấy ông tổ thần lo hết. Dẫn cái vía cái hồn đi định tội. Người nào chết cũng có tội hết. Đi vòng vô vào một cái khu vực đó. Nó thiêu xác rồi đi vào khu vực đó. Còn không thiêu xác thì cái vía nó vẫn vương ở xung quanh cái xác. Cái đó cũng như report mà. Tới đó để báo cáo công chuyện. Quá trình sao sao nó nằm ở đó. Thiêu rồi thì ta dọn nhanh nhẹ hơn. Đi liền. Tới đó một là thọ tội, hai là đi tu.
Kính thưa Thầy, mã con muốn khi chết được chôn, nhưng con muốn thiêu, vì con nghĩ thiêu thì dễ siêu thoát hơn, như vậy có đúng không?
Thiêu mà siêu thoát thì thiếu gì người sống nhảy vô trong lò. Tùy theo cái luật nhân quả mà mình đang sống, bây giờ mình phải làm cái điều tốt, làm phước. Đừng có lo, giữ xác. Mình làm phước, lúc mình chết thì mình sẽ được phước. Có người ta lo lắng, đừng có lo khi cái xác mình chết không ai chứa trong nhà đâu, họ sẽ lo, đừng có lo cái xác. Lo tu đi, lo cái hồn, cái đó là quan trọng. Tìm đường đi cho cái hồn là quan trọng. Cái xác là không ăn chung gì hết. Tất cả ở thế gian làm tới ông gì xác chết cũng như chó chết mà thôi. Cái xác tê liệt đâu có gì đâu. Ai muốn đốt, muốn làm gì làm. Mà mình phải còn sống, mình hiểu được cái phần hồn, lo phần hồn. Không nên nghĩ cái chuyện ngũ hành mà khổ. Nhiều người muốn am hiểu ngũ hành, thì có con phải chôn, mà chôn phải lựa hướng. Mà lúc đó chết rồi không có quen với ông thầy địa lý, ai mà lựa hướng cho mình. Thì mình cứ nguyện tâm lo tu, lo cái phần hồn thôi, cái xác là tạm thôi. Ai muốn làm gì làm, không sao đâu. Thiêu là những người đã phục vụ được quần sanh, độ tha tại trần, lúc chết thiêu tốt. Còn người thường có gia đình, có con em, nên chôn đi. Vì nó là chậm rãi, từ từ, nó không nhanh nhẹ bằng người mà tu thiền, giải thoát. Nó nhanh nhẹ, nó không có lo, không có đau khổ. Còn những người mà không tu thiền thanh nhẹ lúc chết, dòm lại cái thể xác bị người ta thiêu, buồn lắm.
Thân nhân qua đời rồi thì cái xác đã thiêu rồi thì cho đó hoàn lại một thời gian hay là phải đem ra biển mà rải gì?
Ai liền, em mới có cơ hội liền ấy cùng trăng nên dễ thăng hoa.
Tu vô vi chết, đốt xác luyện xong, luyện biển là xong. 7-8 tuổi cũng lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nào, tới chết cũng là nhắn nhủ những chuyện gì không. Mà người đời thích, trước khi chết là trăn trối, nhắn nhủ cái gì, còn không có nhắn nhủ là họ buồn. Thành là sự liên hệ đó nó luôn luôn. Tình mẹ con, anh em, gia can, chôn cất là cái luồng điển đó, lúc nó hợp thì nó hòa vui, mà lúc nó không hợp là nó nghịch, ấu đả lẫn nhau trong gia đình. Cho nên ở Việt Nam hay là người Tàu cũng chôn thì luồng điển nó cũng còn vấn vương, mà đốt xác nó hết vấn vương. Cho nên mình tu vô vi chết, đốt xác luyện xong, luyện biển là xong. Sự liên hệ của trời đất phải trả lại với trời đất, không ôm giữ để làm gì, tạo động cho gia can. Cho nên người dân Việt Nam phải khổ, người Tàu khổ hoài, cúng hoài khổ hoài.
cái chất không nên thiêu là có vay nó có trả. Chúng ta ăn những cái gì phì nhiêu của mặt đất thì mình phải làm lại những sự phì nhiêu đó trước khi mình rời khỏi nơi khác, cho nó tốt hơn, nó có trật tự hơn. Còn những người mà người ta được đi được rồi thì người ta làm việc rất nhiều, người ta trả rất nhiều, trả liên tục. Trong lúc người ta đương sanh tiền thì người ta trả rất nhiều, thì tới lúc đó muốn thiêu cũng không có sao, bởi vì họ không có phản bội trời đất. Thấy chưa? Còn những người kia vay không là không biết trả, mà đem đi thiêu thì nữa không có giúp ích gì cho mảnh đất. Còn những người mà đã xuất ra được, họ đã làm dưới từ mảnh đất trước khi học được, thì có thiêu thì cũng không có sao.
Chị Bạch Đạo giờ con hỏi thầy, bây giờ người tu vô vi sau khi chết nên chôn hay thiêu, thiêu hay chôn, việc nào có lợi cho người tu vô vi?
Người tu vô vi có gia đình tâm con, có đất đai thì nên chôn, để các con có chiêm ngưỡng quan trình của cha mẹ hay là ông nội bà ngoại tốt hơn. Trong cái ngày độ đó nên hiểu là chúng ta, vì người Việt Nam của mình được kính trọng ông bà cha mẹ chết đi bằng lòng hơn, thì có những ngày bị dỗ đó chúng ta mới bàn bạc và trực ông nội tôi có cuộc tiền sao, ông nội tôi buôn bán đạo đức sao, nói chuyện cái đó cũng như nhắc lại để độ tha tội cả. Tốt thì họ học xấu họ bỏ, cho nên có tập mờ cả nhà bà con tới ăn lạc heo cúng quải rồi nói chuyện nội thông Việt Nam. Các anh cũng thấy các anh cũng thường để chuyển cho chuyện học của một chút để dựng lễ
tiên học lễ hậu học văn.
Con là Vương Thanh Phú. Thầy thường nói là người tu chưa thành đạo, chết nên chôn, tốt hơn. Nhưng gần đây, như thầy vừa khuyên cho một bạn đạo trước đây, thầy thường khuyên chết nên hỏa táng. Chính xin thầy giảng giải cho con rõ hơn.
Người chưa tu thì duyên nghiệp nó chưa có giải quyết được đối với gia đình. Còn người tu rồi thì có thể đốt được. Vì nó ý thức nó là vô sanh, nó là có phần hồn, nó có giải thoát được. Còn người chưa tu chết phải chôn vì sự sanh khắc của trường đời. Và nếu gia đình điều tu mà người chưa tu chết thì cũng có thể tiêu, vì nó phá không được. Cái nghịch cảnh không có tới với những người tu. Còn người chưa tu thì sẽ bị những lực cảnh sân khách của ngũ hành đối với sự liên hệ của gia càng. Cho nên có người 40 tuổi mù, có người 40 tuổi điên là tại vì gia đình không chặt hướng.